Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những mong đợi của người trẻ nơi giáo hội theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Sair Del Toro, nhà truyền giảng tin mừng phi thường của người Nam Mỹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài, ơn chỉ giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Belgrad, chiều tối mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã kết thúc 2 ngày viếng thăm tại Cộng hòa Serbia. Đây là lần đầu tiên một vị Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến viếng thăm chính thức nước này. Tại phi trường thủ đô Belgrade hôm thứ Bảy 30 tháng 6, Đức Hồng Y đã được đệ nhất Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ivica Dačić tiếp đón và bày tỏ hài lòng về cuộc viếng thăm đầu tiên của một cộng tác viên thân tín của Đức Giáo Hoàng Francisco. Ông nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y rất quan trọng đối với Serbia và là cơ hội để cải tiến quan hệ chính trị giữa hai bên. Sau đó, Đức Hồng Y Parolin đã gặp Tổng thống Alexander Vučić và hội kiến với bà Thủ tướng Ana Brnabić. Theo tin báo chí, Đức Hồng Y mong muốn có một giải pháp cho vấn đề Kosovo, nguyên là một tỉnh của Serbia nhưng nay ở dưới sự quản trị của Liên Hợp Quốc. 90% dân chúng tại đây là người gốc Albani và họ muốn độc lập khỏi Serbia, và năm 2008 họ đơn phương tuyên bố độc lập khỏi nước này. Tổng thống Vučić nói với Đức Hồng Y Parolin rằng Serbia muốn một giải pháp hòa bình, nhưng cũng muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia. Đức Hồng Y tuyên bố rằng điều quan trọng là bảo vệ gia sản văn hóa và tôn giáo của Kosovo, đồng thời ngài ủng hộ sự gia nhập của Serbia vào Liên hiệp Âu Châu. Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Thánh đường Thánh Danh Đức Mẹ ở thành phố Novi Sad thuộc tỉnh Vojvodina của Serbia, cùng với hầu hết các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Quốc tế Thánh Cyrilo và Metodio, cùng các nước Serbia, Montenegro, Kosovo và Macedonia. Trong dịp này, Đức Hồng Y đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco và ước nguyện của người sớm có thể viếng thăm các tín hữu địa phương. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin đã làm phép khánh thành trụ sở mới của Hội đồng Giám mục Thánh Cyrilo và Metodio, cũng tại thành phố Novi Sad, cách thủ đô Belgrade của Serbia 95 cây số về hướng Bắc.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường cộng tác giữa cơ quan Liên Hiệp Quốc và chính quyền các nước và cấp hạ tầng ở các địa phương trong cuộc chiến chống khủng bố. Đức Tổng giám mục Bernardito Auce, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc tại New York, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 29 tháng 6 vừa qua tại Hội nghị cấp cao về chống khủng bố, khóa họp thứ tư về sự tăng cường vai trò và khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên thi hành chiến lược chung của Liên Hiệp Quốc chống nạn khủng bố. Đức Tổng giám mục Osa đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác trong lĩnh vực này, nhưng đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh rằng điều hết sức quan trọng là phải tuân hành luật pháp, các hiệp ước về nhân quyền và công pháp quốc tế về nhân đạo để ngăn ngừa những kẻ khủng bố coi những vụ lạm dụng nhân quyền như cái cớ để biện minh cho những hành động đáng kinh tởm của họ. Mọi chiến thuật chống khủng bố để xảy ra những vụ lạm dụng nhân quyền thì luôn có những phản ứng tiêu cực, vì lạm dụng nhân quyền sẽ gia tăng sự ủng hộ của dân địa phương dành cho khủng bố. Đức Tổng giám mục Osa cũng nói rằng, cùng với các phương tiện và tài nguyên ở địa phương nhắm ngăn ngừa các cá nhân hoặc nhóm trở thành cực đoan và biến thành kẻ khủng bố, mỗi chiến lược chống khủng bố cũng phải có sự can dự của xã hội dân sự để giải quyết những vấn đề của các cộng đồng dễ gặp nguy cơ tạo nên sự cực đoan và sự tuyến mộ những thành phần có thể trở thành khủng bố.
Roma, các giám mục Phi Châu chống sự xuất cư của dân chúng tại đại lục này và kêu gọi cảnh giác chống lại thiên đàng giả tạo mà nhiều người Phi Châu muốn tìm đến. Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cho biết như trên và nói rằng, các giám mục Phi Châu mong muốn Tây Phương trợ giúp đại lục này, nhưng đừng tìm cách thay đổi dân. Các vị rao giảng chống lại những cuộc phiêu lưu của nhiều người Phi Châu khi đi tìm kiếm những thiên đàng giả người ta hứa hẹn với họ hoặc do chính họ tưởng tượng ra. Lập trường trên đây được bày tỏ trong một diễn đàn tuần qua về chủ đề những trục của sự thiện. Đức Hồng Y Jackson cũng nhận xét rằng các chính trị gia chủ trương mở rộng cửa đã khơi lên một tinh thần mà bây giờ họ không thể loại bỏ được. Đức Hồng Y đã hơn một lần cảnh giác về sự kiện nhiều nước Phi Châu bị mất tài nguyên quan trọng nhất của họ là giới trẻ khi những người này tìm đường sang Tây Phương. Ngoài ra, Đức Hồng Y Turkson cũng cảnh giác chống lại những lợi dụng sứ điệp Kitô và những mục tiêu chính trị. Các giám mục Phi Châu mong muốn các nước Tây Phương trợ giúp các nước Phi Châu phát triển thay vì tìm cách đổi dân, thu hút họ sang Tây Phương.
Praha, ơn gọi linh mục gia tăng tại hai nước Tiệp và Slovak. Năm nay, giáo hội tại hai nước này có 64 tân linh mục. Trong tháng 6 vừa qua, có 22 linh mục giáo phận thuộc nghi lễ Latin được thụ phong tại Slovak, cùng với 12 linh mục dòng và 17 linh mục thuộc nghi lễ Byzantine Đông Phương, tổng cộng là 51 vị. Tại Cộng hòa này có 3 triệu rưỡi tín hữu công giáo, tương đương với 66% dân số toàn quốc, trong đó có 4% thuộc nghi lễ Byzantine. Con số 17 tân linh mục là một kỷ lục đối với giáo hội công giáo Đông Phương ở Slovak. Theo một số quan sát viên, có nhiều yếu tố giải thích sự kiện này. Trước tiên là sự duy trì các cơ cấu làng mạc vững chắc ở miền đông Slovak là nơi có đông đảo tín hữu công giáo Đông Phương sinh sống. Miền này có tỷ lệ thất nghiệp cao, khiến cho việc trở thành linh mục vẫn còn sức thu hút. Thêm vào đó, giáo hội có uy tín lớn vì được nhìn nhận như một giáo hội bị bắt hại dưới thời Cộng sản Tiệp Khắc. Ngoài ra, giáo hội công giáo Đông Phương không có luật độc thân linh mục và gia đình các linh mục tiếp tục là một vườn ươm quan trọng đối với ơn gọi, và có nhiều trường hợp các linh mục có gia đình ấy cũng có con trai làm linh mục. Tại Cộng hòa Tiệp, năm nay có 17 tân linh mục trên tổng số 1 triệu tín hữu công giáo, tương đương với 10% dân số toàn quốc. Trong số 8 giáo phận, có 2 giáo phận không có tân linh mục trong năm nay.
Bằng kỳ, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi lên án những vụ dân chúng hành quyết những người bị cáo là hành nghề phù thủy mà không hề được xét xử. Các giám mục Trung Phi đã bàn về tệ nạn này trong khóa họp toàn thể từ ngày 18 đến 24 tháng 6 vừa qua tại thành phố Beberati ở mạn Tây Nam nước này. Các giám mục tố giác hiện tượng giết những người bị cáo hành nghề phù thủy ngày càng gia tăng tại Trung Phi. Cả những người bị cáo là bỏ bùa ngải cũng bị xung số phận. Cách đây 20 năm, các giám mục Trung Phi đã công bố thư mục vụ năm 1997 với tựa đề Sự thật sẽ giải thoát các con, nạn phù thủy. Nay các giám mục lại cứ xét vấn đề tế nhị này và lên án hiện tượng phù thủy gieo rắc sợ hãi, nghi ngờ, bất tín nhiệm và gây đau khổ, khiến nhiều người trẻ phải bỏ làng mạc đi nơi khác, nhiều gia đình và cộng đoàn bị chia rẽ, sự phát triển đất nước bị cản trở và sau cùng là cái chết. Trong sứ điệp công bố hôm 24 tháng 6 vừa qua, các giám mục Trung Phi nhận xét rằng tình trạng bất an của nước này từ 5 năm nay thúc đẩy dân chúng tự thi hành công lý cho mình. Thứ công lý nhân dân này không có nền tảng vững chắc và không tìm kiếm bằng chứng. Hơn nữa, nó có động lực là oán ghét, ghen tương, kiêu căng, vu khống, lười biếng và muốn kiếm lợi dễ dàng. Tiếp đến, số phận dành cho các nạn nhân của những lời tố cáo như thế thật là vô nhân đạo. Khi một người bị cáo làm nghề phù thủy, thì họ bị truy nã, hạ nhục, tra tấn và hành quyết tập thể cho đến khi chết. Một số người bị chôn sống sau khi đã chịu nhiều thứ cực hình thân thể. Phần lớn các lý hình là những người trẻ, họ nghĩ làm như thế là mưu ích lợi cho cộng đoàn.
Athens, một phái đoàn của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople sẽ đến Moscow, thủ đô Liên bang Nga vào ngày 9 tháng 7 tới đây để thảo luận với các vị lãnh đạo chính thống Nga về viễn tưởng công nhận quyền độc lập tự quản của Giáo hội Chính thống Ukraine. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, loan báo, một phái đoàn của chính thống Constantinople đang đến thăm các giáo hội chính thống địa phương để thăm dò thái độ của họ về vấn đề công nhận quyền tự quản độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Ngày 9 tháng 7, phái đoàn sẽ đến Moscow và chúng tôi sẽ nghe những lập luận phái đoàn trình bày. Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, điều quan trọng nhất là hai giáo hội Constantinople và Nga cần bắt đầu một cuộc đối thoại toàn bộ vì những trao đổi ý kiến trong những tháng gần đây qua các phương tiện truyền thông không phải là phương thức thích hợp để giải quyết vấn đề ly giáo tại Ukraine. Từ 25 năm nay, một phần chính thống tại Ukraine do Đức Tổng giám mục Filaret lãnh đạo và được chính phủ nước này ủng hộ đã tách rời khỏi chính thống Nga để trở thành một giáo hội chính thống Ukraine độc lập tự quản. Tòa Thượng phụ Moscow hết sức chống đối sự ly giáo này, nhưng Tổng thống và nhiều tín hữu ở Ukraine đã thỉnh cầu Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople công nhận sự độc lập tự quản của họ.
Đối với Đức Tổng giám mục Hilarion, điều rất quan trọng là các giáo hội địa phương chứng tỏ tình liên đới như một bảo đảm sự hiệp nhất của chính thống giáo. Một sự ủng hộ ly giáo có thể làm thương tổn sự hiệp nhất, vì sự ủng hộ ly giáo tại Ukraine sẽ khuyến khích ngay các nơi khác ngóc đầu lên. Đức Tổng giám mục cho rằng một điều quan trọng là qua cuộc gặp gỡ của ngài và bốn giám mục chính thống Ukraine với Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, đã cho thấy rất rõ không có sự biện minh nào cho sự ly giáo ở Ukraine. Đức Tổng giám mục nói, tôi rất hy vọng vấn đề ly giáo ở nước này sẽ sớm được giải quyết hợp với giáo luật.
Roma, 30 năm sau cuộc ly giáo, hiện nay huynh đoàn Thánh Pio X có 637 linh mục, 204 chúng sinh, 123 tu huynh và 195 nữ tu tại nhiều nước trên thế giới. Huynh đoàn Thánh Pio X do Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, thành lập tại Ecole, Thụy Sĩ năm 1970, có xu hướng bảo thủ. Ngày 29 tháng 6 năm 1988, Đức Tổng giám mục Lefebvre tự ý truyền chức cho bốn giám mục mà không có sự ủy nhiệm của tòa thánh, nên bị vạ tuyệt thông tức khắc cùng với bốn linh mục thụ phong. Trong ba thập niên qua, có nhiều cố gắng từ phía tòa thánh đưa huynh đoàn Thánh Pio X trở về hiệp nhất với tòa thánh. Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã giải vạ tuyệt thông cho bốn giám mục để tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc thương thảo, trong đó có điều kiện huynh đoàn Thánh Pio X chấp nhận giáo huấn của Công đồng Chung Vatican thứ hai về tự do tôn giáo và đối thoại đại kết. Đức Thánh Cha Francisco cũng ban quyền xóa giải cho các linh mục của huynh đoàn, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Theo thống kê mới nhất, huynh đoàn Thánh Pio X có một nhà tổng quyền, 6 chủng viện, 6 nhà đào tạo, 14 miền, 4 nhà độc lập, 167 tu viện, 772 thánh đường và nhà nguyện, 2 học viện cao đẳng, hơn 100 trường học. Về nhân sự, huynh đoàn có 3 giám mục, 637 linh mục, 204 chúng sinh, 56 tiền chúng sinh, 123 tu huynh, 195 nữ tu, 79 hiến sinh, 4 đoan viện cát minh và 19 nữ tu thừa sai tại Kenya bên Phi Châu. Huynh đoàn Thánh Pio hiện diện tại 37 nước và phục vụ tại 35 nước khác nhau, tổng cộng là 72 quốc gia. Từ 24 năm qua, Đức Giám mục Bernard Feley vẫn làm bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X và vào tháng 7 này sẽ có tổng hội để bầu lại bề trên tổng quyền. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về những mong đợi của người trẻ nơi giáo hội, theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15.
Kính thưa quý vị thính giả, còn đúng 3 tháng nữa, tức là ngày mùng 3 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ khai diễn tại Vatican và kéo dài đến ngày 28 tháng 10 về đề tài Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của công nghị Giám mục Thế giới này đã được công bố và gửi đến các hội đồng giám mục để chuyển cho các nghị phụ và các tham dự viên khác. Văn kiện này không phải là một tài liệu giáo huấn của Hội Thánh, nhưng chỉ đúc kết ý kiến các nơi gửi về và sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Dày 53 trang chữ nhỏ, tài liệu này thuộc loại dài nhất từ trước đến nay. Thuộc loại này, trong đó có 3 phần tương ứng với phương pháp nhìn, phân định và hành động. Phần thứ nhất mang tựa đề Nhận biết, giáo hội lắng nghe thực tại. Phần này gồm 5 chương lần lượt đề cập đến sự kiện người trẻ ngày nay, những kinh nghiệm và ngôn ngữ, nền văn hóa bị gạt bỏ, những thách đố về nhân loại học và văn hóa, sau cùng là lắng nghe người trẻ. Phần thứ hai nói về việc giải thích thực tại nói trên, đức tin và sự phân định ơn gọi. Phần này gồm 4 chương đề cập đến phúc lành của tuổi trẻ, ơn gọi dưới ánh sáng đức tin, năng động sự phân định ơn gọi, sau cùng là nghệ thuật đồng hành. Phần thứ ba trình bày sự chọn lựa, những con đường hoán cải về mục vụ và truyền giáo. Phần này cũng được chia làm 4 chương đề cập đến một viễn tượng toàn diện dẫn mình trong đời sống thường nhật, một cộng đồng nhận được tin mừng và loan báo tin mừng, sau cùng là sự linh hoạt và tổ chức mục vụ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn phản ánh những mong đợi của người trẻ nơi giáo hội công giáo. Văn kiện viết:
Nhiều hội đồng giám mục tái khẳng định sự quan tâm và săn sóc người trẻ như đã được tài liệu chuẩn bị nói tới. Đáp lại câu hỏi, cụ thể những người trẻ yêu cầu giáo hội tại đất nước quý vị những điều gì? Đã có rất nhiều câu trả lời góp ý. Nhiều người trẻ trả lời góp ý trên mạng trong tinh thần rất tự do. Cả các đại biểu giới trẻ tại tiền Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 3 năm nay ở Roma cũng hăng hái khẳng định rằng, chúng tôi hy vọng giáo hội và các tổ chức của giáo hội có thể học được từ những kinh nghiệm tại tiền Thượng Hội đồng Giám mục này. Nhiều bạn trẻ trả lời trên mạng nói rằng, trong thế giới hiện đại, thời gian dành cho việc lắng nghe không bao giờ là thời gian bị lãng phí. Trong các phiên họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục, người ta thấy rõ lắng nghe là hình thức ngôn ngữ đầu tiên mà người ta lớn tiếng thỉnh cầu giáo hội. Nhưng cũng phải ghi nhận, giáo hội cảm thấy khó lắng nghe tất cả người trẻ, không trừ một ai. Nhiều người trẻ cho rằng tiếng nói của họ không được thế giới người lớn coi là hay ho và hữu ích trong lĩnh vực xã hội cũng như giáo hội. Một hội đồng giám mục khác nhận xét, nhiều người trẻ xin giáo hội đến gần với ước muốn lắng nghe và đón nhận họ, đối thoại và tiếp đón. Tại một số nơi, có nhiều người trẻ rời bỏ giáo hội. Tìm hiểu những lý do của hiện tượng này thật là điều quan trọng để có thể tiến bước. Chắc chắn trong số những lý do ấy có sự dửng dưng và thiếu lắng nghe. Ngoài sự kiện, nhiều khi họ thấy giáo hội có vẻ quá nghiêm khắc và thường có thái độ dạy luân lý thái quá. Ước muốn một giáo hội chân thực. Một số đông người trẻ đến từ các vùng bị tục hóa mạnh, không yêu cầu giáo hội điều gì và họ cho rằng giáo hội không phải là người đối thoại quan trọng trong cuộc sống của họ. Trái lại, một số khác thì minh thị yêu cầu giáo hội để cho họ hai chữ bằng an, vì họ cảm thấy sự hiện diện của giáo hội gây phiền toái và thậm chí làm cho họ bực mình. Yêu cầu đó không xuất phát từ một sự coi rẻ không có tinh thần phê bình hoặc do phản ứng bộc trực, nhưng nó có căn cội sâu nơi những lý do trầm trọng và đáng được để ý. Ví dụ những vụ xì căng đan về tính dục và tiền bạc. Về vấn đề này, người trẻ xin giáo hội củng cố chính sách tuyệt đối không dung thứ chống lại những vị lạm dụng tính dục trong các tổ chức của giáo hội. Một nguyên nhân khác, đó là sự thiếu chuẩn bị của các thừa tác viên thánh chức, họ không biết nhận ra một cách thích hợp cuộc sống và sự nhạy cảm của người trẻ. Một lý do khác nữa, đó là vai trò thụ động dành cho người trẻ trong cộng đồng Kitô. Ngoài ra, giáo hội khó trình bày lý do về lập trường đạo lý và luân lý của mình đứng trước xã hội hiện nay. Cả khi người trẻ rất phê bình, họ vẫn yêu cầu giáo hội là một tổ chức nổi bật về sự gương mẫu, có thẩm quyền, đồng trách nhiệm và vững chắc về văn hóa. một hội đồng giám mục khẳng định rằng người trẻ muốn thấy một giáo hội chia sẻ cuộc sống của họ dưới ánh sáng tin mừng thay vì giảng dạy, dạy đời. Nói tóm lại, người trẻ nói rằng giới trẻ ngày nay mong muốn một giáo hội chân chính. Qua đó, chúng tôi muốn biểu lộ với hàng giáo phẩm yêu cầu của chúng tôi mong có một cộng đồng minh bạch, hiếu khách, lương thiện, có sức thu hút, đã thông, có thể đến gần, vui mừng và tương tác.
Một giáo hội tương quan hơn. Nhiều người trẻ cho rằng cần đổi mới hệ thống giáo hội, nhất là về phương diện tương quan. Nhiều hội đồng giám mục nói rằng người trẻ mong muốn một giáo hội bớt tính chất định chế và nhiều tính chất tương quan hơn, có khả năng tiếp nhận mà không tiên thiên phán đoán. Một giáo hội thân hữu và gần gũi, một cộng đoàn giáo hội là một gia đình trong đó người ta cảm thấy được đón nhận, lắng nghe, gìn giữ và hội nhập. Và trong văn kiện của tiền Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 3, các bạn trẻ viết, chúng tôi cần một giáo hội đón tiếp và từ bi thương xót, biết đánh giá cao các căn cội và kho tàng của mình và yêu mến tất cả mọi người, cả những người không theo những người được coi là tiêu chuẩn. Những người trẻ tham gia nhiều hơn vào đời sống giáo hội thì đã biểu lộ nhiều yêu cầu đặc thù. Đề tài phụng vụ thường được nói đến nhiều và họ mong muốn một phụng vụ sinh động và gần gũi. Theo họ, nhiều khi phụng vụ hiện nay không giúp họ cảm nhận đó là cộng đồng hoặc là gia đình trong tư cách là thân mình của Chúa Kitô. Về các bài giảng thì nhiều người trẻ cho rằng các bài ấy không thích hợp để đồng hành với họ trong việc phân định tình trạng của họ dưới ánh sáng tin mừng. Những người trẻ bị niềm vui thu hút, và đây là một dấu chỉ nổi bật của đức tin chúng ta, mà nhiều khi các cộng đồng Kitô dường như không có khả năng thông truyền. Một yêu cầu khác liên quan đến việc chấp nhận một lối đối thoại trong và ngoài giáo hội. Người trẻ cho rằng cần đương đầu với một số mấu chốt thời nay như nhìn nhận và đề cao giá trị vai trò của phụ nữ trong giáo hội và xã hội. Một số người trẻ khích lệ giáo hội đào sâu sự diễn đạt đức tin qua văn hóa, giúp đối thoại sâu xa với các kiến thức và các truyền thống tôn giáo khác. Trong một thế giới hoàn cầu hóa và liên tôn, giáo hội không những cần một kiểu mẫu nhưng còn cần đào sâu những tham chiếu thần học để có một cuộc đối thoại bình thản và xây dựng với những người thuộc tín ngưỡng và truyền thống khác.
Một cộng đồng dấn thân cho công lý. Tại nhiều nơi trên thế giới, bị nạn nghèo đói, người trẻ xin trợ giúp vật chất hoặc được đồng hành trong việc chữa lành những hình thức nghèo đói họ phải chịu. Trái lại, tại những nơi mà giáo hội được coi là một tổ chức tích cực dấn thân thăng tiến về dân sự và xã hội, người trẻ xin làm sao để sự hiện diện ngôn sứ này có thể tiếp tục trong can đảm và mạnh mẽ, mặc dù có bầu không khí bạo lực, đàn áp và bắt hại vây bủa cuộc sống của nhiều cộng đoàn Kitô. Nhiều người trẻ xin giáo hội hoạt động cụ thể về nhiều điểm như thực sự bênh vực người nghèo, quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi sinh, có những chọn lựa rõ ràng là điều độ và minh bạch, chân chính và rõ ràng, và táo bạo và quyết liệt trong việc tố giác sự ác, không những trong xã hội dân sự và thế giới, nhưng cả trong giáo hội nữa. Giáo hội phải củng cố những sáng kiến chống nạn buôn người và cưỡng bách di dân, chống nạn buôn bán ma túy, một vấn đề khẩn cấp tại Mỹ Châu Latin. Lời nói của các chúng sinh và tu sĩ trẻ. Nhiều chúng sinh và tu sĩ trẻ, nam cũng như nữ, đang ở trong giai đoạn thụ huấn, diễn tả bằng nhiều cách về đề tài Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 là một niềm vui lớn đối với họ. Những chỉ dẫn và khiêu khích của họ hướng chúng ta theo ba hướng đi rõ ràng. Trước hết là đề tài huynh đệ, đến từ những bối cảnh có nhiều tranh đua, cạnh tranh và cá nhân chủ nghĩa, họ yêu cầu một cuộc sống thực sự là huynh đệ, biến những tương quan và tình cảm chia sẻ thành nòng cốt của cuộc sống. Họ mong muốn một giáo hội trở thành một lời ngôn sứ về tình huynh đệ, một nhà có thể trở thành gia đình của họ. Rồi có yêu cầu về linh đạo, một giáo hội trong đó có trọng tâm là kinh nguyện và cuộc sống thân mật với Chúa. Tại một số nơi trên thế giới, có một sự cởi mở tự nhiên đối với siêu việt. Tại những nơi khác, chịu ảnh hưởng mạnh của thuyết nhân bản loại trừ, họ yêu cầu giáo hội là thần bí, có khả năng mở ra những viễn tượng siêu việt trong cuộc sống con người. Vì thế, một số người coi phụng vụ như là một cơ hội ngôn sứ. Sau cùng, họ mạnh mẽ yêu cầu sự quyết liệt, cho dù không luôn luôn được nâng đỡ bằng lối sống bản thân thích hợp. Đi xa hơn một số bối cảnh, trong đó sự việc chọn đời tu và thừa tác vụ thánh chức do ảnh hưởng của sự tìm kiếm an ninh về kinh tế và xã hội. Nói chung, từ phía người trẻ tiến đến hình thức cuộc sống này có một sự chọn lựa ý thức về sự quyết liệt theo tinh thần tin mừng, đòi phải được đồng hành đặc biệt và từ từ để đi đến hồng ân quảng đại, hiến thân cho Chúa và tha nhân.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Sae Den Toro, nhà truyền giảng tin mừng phi thường của người Nam Mỹ.
Tôi nghĩ khi chúng ta tự nguyện dâng mình cho Chúa, thì những ân sủng tuyệt vời và các sự việc sẽ được thực hiện, và bạn có thể là một chứng nhân. Đó là những lời của Sae Den Toro, người đã giúp cho các phụ nữ thoát những cảnh bạo hành, những thành viên băng đảng dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giê-xu, và những cô gái vị thanh niên được chữa lành sau khi phạm tội giết bỏ con mình. Sae Den Toro là giám đốc của Magnifica, một phong trào tông đồ nổi tiếng ở Tây Ban Nha, một hoạt động nhằm thành lập các nhóm nghiên cứu và tình thân hữu cho phụ nữ. Sarah cũng là khách mời của chương trình phát thanh hàng ngày trên Radio Guadalupe ở Los Angeles. Trong đó, cô nói về các vấn đề thần học, triết học, Đức Maria, các thánh, vân vân. Nhưng trong quá khứ, Sarah không luôn luôn làm việc vì Chúa. Dù lớn lên với người mẹ Công giáo, Sarah và các anh chị em của mình lại xa rìa đức tin. Có một thời gian cô chán ghét giáo hội bởi vì cô chỉ chú ý đến những tin tức xấu về giáo hội. Năm 28 tuổi, Sarah là một nhân vật nổi tiếng trên radio và lên kế hoạch đám cưới ở Sexton, bang Washington. Cô có một chiếc xe Mercedes và một căn hộ ở tầng thượng nhìn ra một bờ hồ. Mọi thứ thật hoàn hảo lúc đó. Sarah nói, nhưng tôi vẫn thấy thiếu điều gì đó, tôi không có tình yêu, tôi chỉ có tiền bạc. Vì thế mỗi khi tôi đi lại trong căn hộ của tôi thường nói, Chúa ơi, tôi đang thiếu thứ gì đó. Chính khi đó, Sarah bắt đầu hỏi Chúa, Chúa ở đâu, Chúa là ai? Sarah bắt đầu trở lại với giáo hội, vài người nói với cô, nếu cô muốn tìm Chúa, cô nên tìm bí tích thánh thể. Vì thế, một ngày kia, cô đã vào nhà nguyện chào thánh thể và ôm tròn nhà tạm mình thánh, muốn thấy rằng Chúa có thật sự hiện diện trong cái hộp nhỏ này không. Sarah đã thấy Chúa Giê-xu đi ra và ôm tròn lấy cô. Cô cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong trái tim, trong tâm trí và trong tâm hồn cô. Chúa đang ôm cô, đó là vòng tay ôm lớn nhất của cuộc sống. Và tình yêu mà cô cảm thấy, đó đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Sarah đã bỏ công việc được trả lương cao và căn hộ sang trọng và quyết định gia nhập một tu viện ở Omaha, bang Nebraska. Mẹ của Sarah không cảm thấy thuyết phục với sự hoán cải mau lẹ của cô, bà nghĩ là cô bị mát. Bà mẹ đưa cô đến bệnh viện tâm thần và bác sĩ đã hỏi cô có lắng nghe Chúa, có nghe tiếng Ngài, có yêu Ngài, những câu hỏi mà cô sợ trả lời thành thật. Vì khi trả lời có nghĩa là cô sẽ bị đưa vào khoa tâm thần. Tuy thế, cô vẫn cảm thấy Chúa thúc giục cô nói sự thật. Vì vậy cô trả lời, có. Bác sĩ kết luận là cô không bị mát, cô chỉ là đang yêu Chúa thôi. Sau một vài năm sống trong nhà dòng, Sarah cảm thấy mình có ơn gọi sống với gia đình. Cô rời nhà dòng và trở về nhà ở Mexico. Cô làm việc cho vài tổ chức công giáo, bao gồm tổ chức Sứ vụ vì tình yêu Chúa, nhằm thánh hiến các nhà lãnh đạo chính trị cho thánh tâm Chúa Giê-xu. Trong 3 năm, tổ chức này đã giúp thuyết phục 75% các lãnh đạo chính phủ Mexico thánh hiến cá nhân họ, gia đình và công việc của họ cho Chúa Giê-xu. Dù phần đông họ chống đối với những điều giáo hội công giáo làm, Sarah đã thuyết phục họ thánh hiến cho Chúa và đây là một sự điên khùng vì phần lớn họ thuộc về bè tam điểm. Năm 2013, Xe trở về Hoa Kỳ và dạy thần học về thân xác cho các đôi hôn nhân tại Tổng giáo phận Los Angeles, trước khi làm giám đốc tổ chức Magnifica. Khi Xe không tìm cách hoán cải các nhân vật trong chính phủ, cô tìm cách hoán cải các cụ băng đảng cứng đầu. Một ít tháng sau, Xe được yêu cầu thuyết trình cho một nhóm phần đông là đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha ở Houston và những cựu thành viên băng đảng và buôn bán ma túy. Cô dự định thuyết trình 2 tiếng, nhưng cô đã nói đến 4 tiếng đồng hồ. Nhưng cuối cùng cô nói, Chúa đã hoán cải hội trường. Xe chia sẻ, chúng tôi đã thánh hiến tất cả những người này. Điều này thật là một phép lạ, bởi vì phần lớn trong họ là những kẻ giết người, có những hoạt động dơ bẩn, buôn bán ma túy. Vì vậy, đối với họ, thưa vâng với Chúa thì không dễ như tôi hay cho các bạn. Xe chia sẻ tiếp, những người mà chúng ta nghĩ là sẽ không thánh hiến cho Chúa, họ đang thay đổi cuộc sống của họ và của cả gia đình họ. Tôi nói với họ, cuộc sống của các bạn đang thay đổi, bởi vì các bạn đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, các bạn đang có sự thật của ân sủng, các bạn đang sống mãi mãi. Chúng tôi mang lại cho họ niềm hy vọng của cuộc sống, của vĩnh cửu, nhưng điều làm được đối với Xe, đó là hoạt động của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình Trong Một Đời Sống Tâm Linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Ơn Chỉ Giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ân huệ thứ 4 tương ứng với nhân đức khôn ngoan đưa chúng ta vào các nhân đức mang tính tri thức, khác với ân huệ trước đây thiên về tâm tính. Để mở đầu, chúng ta nên giải thích vài từ ngữ. Trong các ngôn ngữ châu Âu, ân huệ thứ 4 mang tên là Consilium tiếng Latin, Công Sai tiếng Pháp, Cao Sự tiếng Anh, có nghĩa là lời khuyên, bàn luận, tư vấn. Tuy nhiên, cái ân huệ này được chuyển sang tiếng Việt bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Ơn chỉ giáo, chỉ bảo, biết lo liệu, mưu lược. Ân huệ này hỗ trợ riêng cho nhân đức Prudentia trong tiếng Latin hay là Prudence tiếng Pháp và tiếng Anh. Thực sự là khôn ngoan, khôn khéo. Nhưng mà đôi khi cũng dịch là thận trọng, dè dặt. Mà khác, trong các sách thần học, khôn ngoan cũng được dùng để dịch cái danh từ Sapientia tiếng Latin, Sagesse tiếng Pháp, Wisdom tiếng Anh là danh xưng của ân huệ thứ 7. Để tránh sự lẫn lộn, chúng tôi dịch Prudentia là nhân đức khôn ngoan, còn ân huệ thứ 7 gọi là ơn cao minh. Bản chất, như vừa nói, tên gọi Consilium có thể chỉ là lời khuyên bảo, tư vấn. Trong đời sống thường nhật, chúng ta vẫn thường xuyên bàn hỏi với những người chuyên môn khi không biết cách xử trực trước những hoàn cảnh rắc rối. Khi bước sang lãnh vực tìm hiểu ý Chúa, khi muốn biết điều gì đẹp lòng Chúa, chúng ta lại càng cần tới những lời chỉ dẫn hơn nữa. Nói cho cùng, ngoài Chúa ra, thử hỏi, ai biết được ý muốn của Chúa? Không lại gì, ông Job đã thú nhận. Khôn ngoan, sức mạnh, mưu lược, tài thông hiểu đều thuộc về Thiên Chúa. Job chương 12 câu 13. Điều này đang áp dụng cách riêng cho đường linh thánh. Riêng một mình Thiên Chúa mới có thể soi sáng hướng dẫn ta. Đó là điều mà vịnh ra thâm tín và ông cầu khẩn. Thật con ở với Chúa luôn, tay con ngài nắm chẳng buông chẳng rời, dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Thánh Vịnh 74 câu 13. Hay là con chúc tụng Chúa hàng thương chỉ dạy. Thánh Vịnh 16 7. Dĩ nhiên, Chúa không thể ban ơn chỉ dạy cho những ai không sẵn sàng lãnh nhận. Từ đó chúng ta bước sang ân huệ thánh linh. Chúng tôi xin tạm định nghĩa ân huệ chỉ giáo như thế này. Ơn chỉ giáo là một ân huệ của thánh linh, nhờ đó linh hồn nhận ra cách chính xác trong những hoàn cảnh cụ thể, điều gì thích hợp cần phải làm nhắm tới cứu cách siêu nhiên. Ân huệ này bổ trợ cho nhân đức khôn ngoan, giúp cho linh hồn nhận biết chính xác điều gì phải làm trong một lúc nào đó. Nhân đức khôn ngoan hành động theo ánh sáng của lý trí. phần ân huệ chỉ giáo tác động một cách siêu nhiên, giúp cho con người nắm bắt nhanh chóng vấn đề để mà hành động. Sự cần thiết. Ơn chỉ giáo rất cần thiết để kiện toàn nhân đức khôn ngoan. Trong ngôn ngữ thông thường, người khôn ngoan có thể hiểu như là người tinh khôn sắc sảo, tài trí mưu lược. Đó là quan niệm theo tâm lý thực nghiệm. Trong thần học vinh lý, nhân đức khôn ngoan mang một nghĩa đặc biệt, đó là lựa chọn các phương tiện thích hợp nhất để mà đạt tới mục đích, luôn quy hướng về cứu cánh tối hậu của cuộc đời. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1806 định nghĩa khôn ngoan là nhân đức giúp cho lý trí trực tiếp biết phân biệt điều thiện hảo đích thực trong mọi hoàn cảnh và lựa chọn những phương cách thích hợp nhất để thực hiện điều thiện đó. Nhân đức này đòi hỏi phải trải qua nhiều chặp đắn đo trước khi hành động. Nhớ lại quá khứ, thông hiểu hiện tại, học hỏi người khôn, sắc sảo gặp cảnh huống cấp bách, lý luận để tìm giải pháp, tiên liệu những hậu quả, dự phòng tương lai, thận trọng. Tuy nhiên, có những tình huống bất chợt và phức tạp, đòi hỏi về giải quyết nhanh chóng bởi vì liên quan tới phần đối linh hồn. Lúc đó, ta cần tới ơn chỉ giáo, chứ nhân đức khôn ngoan thì không đủ. Chúa Giêsu đã hứa, Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến với anh em luôn mãi. Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Gioan chương 14 câu 16 và 26. Ơn chỉ giáo tác động như là một thức trực giác hoặc bản năng siêu nhiên để biết cách sử dụng trong hoàn cảnh éo le. Chẳng hạn như khi phải xung hòa giữa mềm mại với cương quyết, giữa bảo vệ bí mật và nói sự thật, giữa khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Chúng ta có thể lấy vài thí dụ về tác động của ân chỉ giáo ở trong cuộc đời của Đức Giêsu được truyền lại trong Phúc Âm. Khi phải điều ra trước mặt vua Herod, khi xử sự với một phụ nữ ngoại tình, khi trả lời việc nộp thuế cho hoàng đế Caesarea. Công hiệu của ân chỉ giáo. Chúng ta có thể kể ra 5 công hiệu sau đây. Thứ nhất, đề phòng nguy cơ lương tâm giả dối. Khi phải giải quyết các vấn đề luân lý, người ta thường lại tới tí nói lương tâm để che đậy một tình cảm lệch lạc nào đó. Thế Augustine đã đưa ra một nhận xét thật chí lý. Cái gì mình thích thì bảo là tốt, cái gì mình khoái thì bảo là thánh. Vì thế, cần có ánh sáng của Thánh Linh để soi sáng lý trí và cho thấy những đám mây mù của đam mê đang vây quanh nó. Dưới khía cạnh này, cần phải nhìn nhận rằng chính các nhà thần học cần tới ân huệ này ơn cảm, bởi vì họ dễ sử dụng kiến thức để biện minh một lập luận phù hợp với sở thích của mình, chứ không hẳn hợp với chân lý khách quan. Thứ hai, gợi lên những biện pháp cho những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác. Nếu trong đời sống cá nhân chúng ta cần ơn chỉ giáo để biết cách cư xử phù hợp với ý Chúa, thì những người có trách nhiệm hướng dẫn người khác lại cần cần đến biết bao. Trong lĩnh vực tự nhiên, luân lý đã phân biệt hai cái thể loại khôn ngoan, đó là khôn ngoan cá nhân và khôn ngoan lãnh đạo hoặc xã hội. Trong lĩnh vực siêu nhiên, ta cũng có thể nói tới hai lĩnh vực áp dụng ơn chỉ giáo, đó là chỉ bảo cho mình và chỉ bảo người khác. Tìm ra một hướng đi cho mình đã khó rồi, phương chi phải tìm ra một hướng đi cho người khác hoặc là cho cộng đoàn. Đây là ân huệ cần thiết cho các cai giải tội, các vị linh hướng, cũng như các vị mục tử trong xã hội. Trong lịch sử xã hội, những mẫu gương của ân huệ này không thiếu. Tuy nhiên, bên cạnh những vị từng trải về làm mục tử, tự như là Thánh Antonino giám mục Firenze, Thánh Juan Vianney cha sở hội Acts, chúng ta thấy những con người chất phác mập mạp mà đã trở thành cố vấn cho giáo hoàng, chẳng hạn như Thánh Catalina Siena, hoặc những người trẻ tuổi mà đã chính chắn để đảm nhận chức vụ giám tộc như là Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Thứ ba, trong lĩnh vực của ơn chỉ giáo, các sách tu đức thường nhắc tới sự biện phân thần khí, discretio spiritum, discernimento de esprit, discernment of spirits, một thuật ngữ đã được nói đến ở trong Tân Ước, 1 Corinto 12:10, được các sư phụ sa mạc khai triển, chẳng hạn như là ông Origen, Thánh Athanasio, ông Cassiano, và vào thời cận đại nổi tiếng nhất là Thánh Ignacio Loyola. Trên hành trình tu đức, con người không chỉ được hướng dẫn bởi thần khí thánh, mà mà còn bởi thần khí xấu, cũng như các ngôn sứ chân chính và ngôn sứ giả hiệu được nói tới ở trong Kinh Thánh. Và tiêu chuẩn phân định đã được các thánh tông đồ vật ra, chẳng hạn như là đức tin tông truyền, những hoa trái, xem quả biết cây. Vấn đề trở thành phức tạp hơn khi phải quyết định không phải giữa cái tốt và cái xấu, mà là giữa cái tốt và cái hoàn hảo. Chẳng hạn như khi phải quyết định giữa ơn gọi hoạt động tông đồ và ơn gọi đời sống chiêm nghiệm. Lúc đó, ơn chỉ giáo thật là cần thiết. Thứ bốn, tăng gia sự tùng phục với các nhà cầm quyền trong giáo hội. Chúng ta vừa nói tới công việc của ơn chỉ giáo đối với những người có trách nhiệm lãnh đạo trong giáo hội. Họ phải đề ra những hướng đi cho những kẻ thuộc cấp. Tuy vậy, ta có thể nói tới một công hiệu lạ kỳ và xem ra mâu thuẫn của ơn chỉ giáo là dạy cho người tiên hữu biết bàn hỏi với người khác, các viên với những nhà hữu trách trong xã hội. Thật ra, chính Thánh Linh đã xếp đặt như vậy. Nghĩa là, Ngài muốn cho con người được hướng dẫn bởi những con người khác. Thánh Kinh để lại nhiều tích truyện về điều này. Ông Sa-lô đã được Chúa hiện ra kêu gọi làm tông đồ. Nhưng mà ông được lệnh đi tìm ông Anania để biết phải làm gì. Thiên Chúa vẫn dùng đường lối ấy trong đời sống các thánh. Ngài muốn cho họ học đức khiêm nhường, tùng phục các đại diện của Ngài ở trên trần gian. Dù sao, để trình bày vấn đề một cách trung thực, cần phải thêm rằng, có khi Thánh Linh trực tiếp hướng dẫn mà không qua một trung gian nào hết. Chúng ta có thể lấy một thí dụ nơi Thánh Teresa hài đồng Giê-xu. Hầu như chị không nhận được linh mục nào làm linh hướng, thế mà chị đã biết hướng dẫn bản thân và các tập sinh. Chị viết rằng, Chúa dìu dắt chị từng bước một, các viên trong vai trò hướng dẫn các tập sinh, một điều hoàn toàn vượt khả năng của mình. Ra như Chúa ban cho chị đọc được lương tâm của các tập sinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.